là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đến năm 2025, tỉnh Yên Bái triển khai 41 đề án quy hoạch. Người chăn nuôi thua lỗ do giá lợn hơi xuống thấp. Yên Bái tăng cường kiểm dịch dịch COVID-19. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh thị trường sách giáo khoa trước thềm năm học mới. Phần cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái quy hoạch 41 đồ án, bao gồm 5 đồ án quy hoạch vùng huyện, 26 đồ án quy hoạch chung và 10 đồ án quy hoạch phân khu. Tổng kinh phí thực hiện lập quy hoạch khoảng 84 tỷ đồng. Theo đó, tỉnh thẩm định trình phê duyệt các quy hoạch thuộc thẩm quyền trong lĩnh vực kiến trúc quy hoạch, huy động các nguồn lực để đầu tư cho công nghệ thông tin trong công tác quản lý không gian đô thị, huy động tiềm năng trí tuệ, phát huy vai trò của các chuyên gia, các công dân có kinh nghiệm trong công tác tư vấn đảm bảo chất lượng và tiến độ đồ án nhằm tiếp cận kinh nghiệm và các phương án nghiên cứu quản lý quy hoạch tiên tiến và khu vực gắn với điều kiện thực tế trên các đô thị của tỉnh Yên Bái. Về cơ chế chính sách, cải cách hành chính, xây dựng cơ chế chính sách quản lý và khai thác nguồn lực đất đai, kế hoạch sử dụng đất phù hợp với các chương trình phát triển liên quan, tạo điều kiện tối đa, tạo động lực phát triển đô thị. Thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng chống đại dịch COVID-19, chiều qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đến thăm hỏi động viên các tổ làm công tác phòng chống dịch COVID-19 tại chốt kiểm soát dịch bệnh IC12. Tin của phóng viên Thu Hương viết công.
Tại điểm đến thăm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã ghi nhận những nỗ lực hết lòng vì sức khỏe cộng đồng, đồng thời chia sẻ những khó khăn vất vả với lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch bệnh, nhất là trong những ngày nắng nóng kéo dài như hiện nay. Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng mong muốn các lực lượng trực chốt tiếp tục khắc phục khó khăn, tích cực tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19, tăng cường công tác kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn quản lý, đảm bảo không bỏ lọt người và phương tiện qua lại chốt, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm về quy định phòng chống dịch. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng đã trao tặng quà là các nhu yếu phẩm cần thiết cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt. Động viên cán bộ chiến sĩ, các lực lượng ứng trực làm nhiệm vụ tại chốt hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này khi dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp trên cả nước, lượng người nhất là công dân ở nhiều nơi trở về địa phương ngày một đông. Chính vì vậy, những lực lượng được giao thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái ra vào địa bàn đang phải căng mình làm nhiệm vụ, không quản ngại ngày hay đêm, thời tiết nắng nóng, những thành viên của các chốt kiểm dịch duy trì chế độ trực 24/24 giờ để thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, điều tra dịch tễ đối với người và phương tiện đi từ ngoài tỉnh vào địa bàn. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Mặc dù thời tiết nắng nóng oi bức, nhưng những thành viên liên ngành làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch phòng chống dịch bệnh COVID-19 đóng tại nút giao IC12 thuộc địa phận xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên vẫn phải làm việc dưới lán với tấm bạt che tạm. Đây là nơi có lượng người và phương tiện qua lại đông nên đòi hỏi cường độ làm việc của các thành viên lại càng cao. Tuy nhiên các thành viên tại chốt luôn tận tụy với công việc. Anh Lê Ngọc Nam, dân quân tự vệ xã Nga Quán, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Được sự phân công về đây thì cũng do thời tiết nắng nóng tiếp xúc với nhiều người đi lại qua huyện thì là chúng tôi vẫn phải khắc phục khó khăn, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của từng đồng chí khi tiếp xúc với mọi người cũng rất lo lắng vì sợ bị nhiễm dịch, thì là cũng thấy trong anh em thì cũng rất lo lắng luôn về tất cả vấn đề gia đình.
Còn tại chốt kiểm dịch thuộc khu vực km 14 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình là tuyến đường huyết mạch có lượng người và phương tiện qua lại từ các tỉnh lân cận vào địa bàn khá đông. Do vậy, chốt kiểm dịch chia làm 3 ca, mỗi ca có 6 người, gồm 2 nhân viên y tế, 2 người là dân quân địa phương hoặc cán bộ chiến sĩ quân đội, 1 cảnh sát cơ động và 1 người là cảnh sát giao thông. Làm việc trong điều kiện thời tiết nóng nực nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, các thành viên của chốt không một phút lơ là chủ quan để lọt bất cứ một trường hợp nào vào địa bàn mà không được đo thân nhiệt hoặc khai báo y tế. Trung úy Hoàng Đình Của, cảnh sát giao thông công an huyện Yên Bình cho biết.
Lực lượng cảnh sát giao thông là lực đi đầu với cả lực lượng y tế. Thứ hai là trong cái việc nhiệm vụ của mình ấy, thứ nhất là mình dừng xe, thứ hai là yêu cầu lái xe xuất trình giấy test COVID, test nhanh và kết quả PCR. Thứ ba là yêu cầu lái xe xếp gọn vào xuống khai báo y tế, đo thân nhiệt. Đấy thì trong cái điều kiện thời tiết nắng nóng thế này thì anh em cũng rất là vất vả. để hoàn thành cái nhiệm vụ được giao. Phần đông là lái xe chấp hành, nhưng trong số đó cũng có một phần nhỏ các lái xe là người nhà ở gần đây, cho nên là cũng nhiều khi người ta qua người ta cũng cảm thấy là hơi bị phiền hà ấy. Cho nên là trong quá trình làm việc thì anh em cũng cố gắng giải thích và động viên và yêu cầu người ta xuống, người ta cũng đã chấp hành rồi, khai báo y tế và đo thân nhiệt rồi. Cùng với toàn dân là chống dịch như chống giặc, thì anh em cũng đã quyết tâm hoàn thiện cái nhiệm vụ mà cấp trên được giao phó và nhân dân giao phó, bám địa bàn cơ sở và dừng hết tất cả những cái phương tiện mà trong tỉnh đi ra ngoài và quay về hoặc là từ các địa bàn khác vào trong tỉnh để kiểm tra và đo thân nhiệt toàn bộ, không bỏ lọt. Anh em cố gắng là không bỏ lọt các phương tiện mà từ ngoài vào.
Mặc dù còn thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị sinh hoạt, nhưng các thành viên tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt đều nhận thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19, luôn tận tâm với nhiệm vụ được giao, không để dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn. Anh Phạm Ngọc Tâm, nhân viên y tế trung tâm CDC tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Mấy ngày nay thì anh em rất vất vả, trực chốt, các thứ là xe nào cũng phải vẫy lại để kiểm tra, để đỡ tránh bỏ sót. Thời tiết thì nắng nóng thế này nhưng mà anh em vẫn phải ra đứng để vẫy lại về khai báo y tế, mà lượng người đi qua thì đông lắm, xe cộ có kiểu thứ đấy, đâm ra thì nó cũng thực ra thì nó cũng căng thẳng.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều tháng qua Yên Bái đã duy trì hoạt động nghiêm ngặt 9 chốt kiểm dịch trên toàn địa bàn. Các chốt kiểm dịch có sự tham gia của các lực lượng gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cán bộ y bác sĩ ngành y tế, thanh tra giao thông và lực lượng dân quân địa phương hoặc quân đội nơi sở tại. Những lực lượng này luôn túc trực 24/24 giờ, chia làm 3 ca, vừa phân luồng giao thông, lấy thông tin y tế, đo thân nhiệt, phun khử khuẩn. Anh Nghiêm Tuấn Hưng, tổ 10 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Trong quá trình hàng ngày làm việc thì em thấy là các anh bên y tế, công an và bên quân đội thì là làm việc rất là vất vả. Các anh điều tiết xe này là để vào người ta khai báo y tế, tránh cho ấy mình. Thứ hai là làm đây là cũng là cái thời gian người ta làm nó vất vả, nó không cố định được, là cả ngày lẫn đêm, là mưa gió là như là cũng phải đứng ra ngoài để hết ăn uống, nói chung là nhiều lúc là nó không được đúng bữa, hay là khi là không được ăn hơi phải nhịn đấy, là để phải làm cái dịch này chốt này. Thế là tôi thấy là trong cái quá trình là các anh bộ đội hay là các anh ấy này là rất là cẩn thận mà làm rất là chu đáo để tránh cho cái dịch cái vào tỉnh Yên Bái của mình, nhưng mà đến thời điểm này là rất là tốt. Nhưng mà nhờ các anh đến đây là Yên Bái mình mới đến bây giờ, nói chung là nó cũng là trong 4-5 tỉnh là không có dịch xảy ra trên tỉnh Ninh Bình.
Tất cả 9 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của tỉnh đều được đặt tại các tuyến đường huyết mạch có lượng người và phương tiện qua lại đông. Mặc dù thành viên chốt mỏng nhưng trung bình mỗi ngày phải kiểm soát trên 5.000 trường hợp đi từ ngoài địa bàn vào tỉnh, trong đó có trên 1.000 lượt người đi từ vùng đang có dịch về địa phương. Không chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch, các lực lượng đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ các trường hợp di chuyển bằng phương tiện giao thông vào địa bàn để điều tra dịch tễ, đo thân nhiệt đối với người điều khiển phương tiện giao thông. Với những nỗ lực của các chốt kiểm dịch, thời gian qua Yên Bái đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn, góp phần cùng với toàn tỉnh ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Đến nay Yên Bái là một trong số ít các địa phương trong cả nước chưa phát hiện trường hợp COVID-19 tại cộng đồng.
Trên địa bàn tỉnh hiện có gần 300 phương tiện vận tải hành khách, các loại của 6 doanh nghiệp, trong đó 220 xe chạy tuyến liên tỉnh và 67 chuyến xe của các tỉnh tham gia hoạt động trên tuyến, 73 xe chạy tuyến nội tỉnh. Tuy nhiên hiện nay hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh từ Yên Bái đi các tỉnh, thành phố đã giảm mạnh. Hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh hoạt động bình thường, tuy nhiên hiện chỉ còn 54/73 chuyến xe mỗi ngày. Đối với vận tải khách bằng xe taxi, dù vẫn hoạt động phục vụ đi lại của người dân, song cả 3 hãng taxi với tổng số 236 xe, nhưng hiện chỉ còn 175 xe hoạt động. Các loại hình vận tải hành khách theo hợp đồng, vận tải hành khách bằng đường thủy hiện nay chỉ hoạt động cầm chừng. Do bị tác động của dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải có nguy cơ phá sản. Số lao động trực tiếp là công nhân lái, phụ xe, nhân viên phục vụ phải nghỉ việc không lương là trên 350 người, trong đó có công ty cổ phần vận tải Thủy Bộ Yên Bái, đơn vị đang chiếm gần 70% thị phần vận tải của tỉnh, đang gặp rất nhiều khó khăn do nhiều phương tiện không hoạt động. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày gần đây, nhiều nước đã lên kế hoạch tăng cường tiêm mũi vaccine COVID-19 nhắc lại sau khi ghi nhận nhiều ca mắc mới nhiễm biến thể Delta. Theo truyền thông Nga, giới chức nước này đã đề xuất những người đã khỏi bệnh COVID-19 từ nửa năm về trước có thể tiêm chủng ngừa định kỳ 6 tháng một lần. Cơ quan giám sát và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nga cho biết hiệu quả phòng bệnh của vaccine COVID-19 sẽ giảm và hết theo thời gian. Ngoài ra, biến thể Delta đang lây lan mạnh có thể sẽ khiến người trẻ nhiễm virus SARS-CoV-2 gặp biến chứng nặng. Hiện ở Nga, cứ 10 ca thì có 7 trường hợp nhiễm biến thể Delta. Theo cơ quan này, trong tương lai, khi dịch bệnh đã được kiểm soát, mỗi năm người dân chỉ cần tiêm một mũi vaccine COVID-19 là đủ, giống như là tiêm phòng cúm. Cũng theo cơ quan này, hiện những người trẻ từ 14 đến 29 tuổi ở Nga được coi là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn có nguy cơ bùng phát mạnh, nhóm đối tượng này cần nhanh chóng chủng ngừa hoặc tiêm nhắc lại vaccine COVID-19. Ngoài Nga, Mỹ cũng đã cho rằng cần thiết phải tiêm vaccine COVID-19 mũi thứ 3 cho người dân. Israel đã trở thành nước đầu tiên trên thế giới tiêm nhắc lại vaccine ngừa COVID-19. Từ ngày 30 tháng 7, Israel đã mở đợt tiêm chủng vaccine COVID-19 liều thứ 3 cho đối tượng là người già trên 60 tuổi. Indonesia, Thái Lan, Anh và Pháp cũng đang lên kế hoạch tiêm vaccine liều thứ 3, chủ yếu hướng tới đối tượng nguy cơ mắc cao như nhân viên y tế. Nhận thấy nhiều nước trên thế giới vẫn còn thiếu vaccine phòng dịch, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đã kêu gọi các nước tạm ngừng triển khai việc tiêm liều tăng cường vaccine COVID, ít nhất là đến cuối tháng 9 tới, nhằm đảm bảo rằng các nước sẽ có ít nhất 10% dân số được chủng ngừa.
Theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, trong một tháng qua, số ca mắc COVID-19 hàng ngày ở Mỹ đã tăng gấp 6 lần, trong khi số ca tử vong tăng gấp 4 lần. Sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta và việc giảm tốc tiêm phòng vaccine được cho là hai nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này. Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, hiện mỗi ngày nước Mỹ có khoảng 120.000 ca mắc mới, chủ yếu là biến thể Delta. Chính quyền của Tổng thống Biden và các chuyên gia y tế cảnh báo biến chủng này có thể sẽ khiến biểu đồ dịch bệnh tại Mỹ tiếp tục đi lên trong những tuần tới. Không chỉ do biến thể Delta, tâm lý bài vaccine ở một bộ phận dân chúng Mỹ cũng khiến cho số ca mắc mới tăng mạnh trong thời gian gần đây. Tính đến nay, Mỹ đã tiêm phòng được 192,6 triệu người nhưng còn nhiều người không chịu đi tiêm.
Theo báo cáo do Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 6 tháng 8, tăng trưởng việc làm trong tháng 7 năm 2021 của nước này đã tăng mạnh do nhu cầu lớn đối với lao động trong lĩnh vực dịch vụ, cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn duy trì được đà tăng trưởng mạnh mẽ vào nửa cuối năm 2021. Bộ Lao động Mỹ cho biết, lĩnh vực phi nông nghiệp tại Mỹ đã bổ sung thêm 943.000 việc làm trong tháng 7 năm 2021, sau khi tăng 938.000 việc làm trong tháng 6 năm 2021. Việc làm tăng lên là do sự thay đổi công việc, thời vụ tại các trường học do đại dịch COVID-19. Tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 5,9% trong tháng 6 xuống 5,4% trong tháng 7 năm 2021. Báo cáo việc làm lạc quan được công bố sau một loạt tin tức đưa ra hồi tuần trước cho thấy nền kinh tế Mỹ đã phục hồi hoàn toàn trong quý 2 năm 2021. Tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ năm 2021 ước đạt khoảng 7% và là mức tăng nhanh nhất kể từ năm 1984. Sự khởi sắc trên thị trường lao động và tỷ lệ thất nghiệp giảm đã vượt qua dự đoán của các chuyên gia kinh tế. Các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cam kết sẽ duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ cho đến khi thị trường việc làm tăng trưởng mạnh trở lại.
Các nhà thiên văn học của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA vừa phát hiện một ngôi sao trông giống như phiên bản non trẻ của mặt trời và điều này có thể làm sáng tỏ cách hình thành sự sống trên trái đất. Nhóm nghiên cứu của NASA cho biết ngôi sao được đặt tên là Kappa 1 Ceti có khối lượng và nhiệt độ bề mặt tương tự như mặt trời và cách trái đất khoảng 30 năm ánh sáng. Mặt trời được coi là đang ở tuổi trung niên với 4,6 tỷ năm tuổi. Vì vậy, việc tìm kiếm một ngôi sao tương tự mặt trời lúc còn trẻ có thể giúp chúng ta tìm hiểu về hệ mặt trời thuở sơ khai. Nghiên cứu này sẽ giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về cách hành tinh của chúng ta hình thành bầu khí quyển và sự phát triển của sự sống trên trái đất. Ngoài ra, việc hiểu được mặt trời trong giai đoạn trái đất chỉ mới hình thành sự sống sẽ giúp các nhà khoa học chỉnh việc tìm kiếm các ngôi sao với các ngoại hành tinh có thể có sự sống. Thưa quý vị và các bạn, năm học mới 2021-2022 đang đến gần. Thời điểm này, mua sắm sách giáo khoa và đồ dùng học tập là mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh cũng như học sinh cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng. Nắm bắt được nhu cầu đó, các đơn vị sách và thiết bị trường học trên địa bàn tỉnh đã chủ động cung ứng ra thị trường nhiều sản phẩm với mẫu mã đa dạng phong phú, đảm bảo bình ổn về giá trước những tác động của dịch bệnh COVID-19. Phản ánh của phóng viên thời sự. Để chuẩn bị cho năm học mới, hôm nay chị Hà Thị Trà My ở xã Hưng Khánh, huyện Trần Yên đã đến công ty cổ phần sách thiết bị trường học Yên Bái để mua sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho em trai năm nay vào lớp 7. Theo chị My, giá cả mặt hàng năm nay tương đối ổn định, không tăng so với mọi năm. Mẫu mã đa dạng phong phú, các loại sách đồ dùng học tập đều được niêm yết giá công khai để người mua dễ dàng lựa chọn hơn. Ngoài ra công ty còn trợ giá, giảm giá tùy theo từng loại mặt hàng nên bản thân chị rất phấn khởi. Chị My nói.
Em thấy giá cả năm nay là cũng vẫn bình ổn giá như mọi năm ạ. Và thị trường sách thì nói chung là đủ các loại sách cho thiết yếu cho các em, dụng cụ để học tập thì cũng đầy đủ ạ. Ngoài mua sách giá niêm yết ra thì tôi còn được khuyến mại và chiết khấu phần trăm khi mua sách ạ. Trong điều kiện dịch bệnh như này thì hiệu sách giảm giá cho các em học sinh như này thì tạo điều kiện rất nhiều cho nhu cầu mua sách và là phục vụ nhu cầu đi học cho các em ạ. Rất là thuận lợi.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên công ty cổ phần sách thiết bị trường học Yên Bái đã chủ động nhập về với số lượng lớn các mặt hàng từ rất sớm như sách giáo khoa, sách bổ trợ, đồ dùng học tập và các loại văn phòng phẩm với mẫu mã mới, đa dạng, bắt mắt để phục vụ nhu cầu của các bậc phụ huynh, giáo viên và học sinh chăm học mới. Các loại sách được niêm yết giá sắp xếp theo từng khu vực để thuận tiện cho phụ huynh, học sinh mua sắm. Năm học này, công ty cung ứng ra thị trường trên 1 triệu bản sách giáo khoa đại trà và sách bổ trợ, gần 10.000 bộ đồ dùng học tập. Công ty cổ phần sách thiết bị trường học Yên Bái cũng là đơn vị nhận được ủy quyền của các nhà xuất bản chịu trách nhiệm cung ứng sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông mới cho các em học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê, công ty sẽ cung cấp trên 15.000 bộ sách lớp 1, trên 18.000 bộ sách lớp 2 và trên 15.000 bộ sách lớp 6 cho khoảng 200 đơn vị trường học tại 9 huyện thị, thành phố trong tỉnh. Đối với các bộ sách giáo khoa theo chương trình mới này, có một điểm nổi bật đó là phía sau mỗi quyển sách sẽ có tem của nhà xuất bản để học sinh có thể truy cập mã QR code hoặc trang website hành trang số.nxbgd.vn để đọc sách mềm, sách điện tử, bổ trợ thêm cho từng môn học. Tất cả các mặt hàng phục vụ cho năm học mới đều đảm bảo bình ổn giá, không có hiện tượng sốt giá mùa dịch. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học Yên Bái cho biết.
Công ty Cổ phần Sách đã có kế hoạch nhận sách từ sớm, từ tháng 4. Và trong thời điểm này thì đã giao được sách đại trà cung ứng trên thị trường là 80%. Và cái sách thay sách theo lớp 1, 2, 6 thì đã cung cấp được 60%. Cho các em học sinh, đến tay em học sinh và sẽ cung cấp sớm trước khai giảng là các em không bị tình trạng thiếu sách trước năm học mới. Công ty cổ phần sách thì thiết bị là đơn vị duy nhất được nhà xuất bản lựa chọn cung cấp sách cho địa bàn tỉnh Yên Bái. Nên là sách của chúng tôi đưa ra là sách chính thống. Và giá thì được niêm yết công khai tại các cửa hàng bán lẻ.
Trước những ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các cửa hàng đại lý sách trên địa bàn tỉnh cũng đưa ra các chương trình khuyến mại giảm giá theo từng sản phẩm. Với trên 60.000 bản sách giáo khoa, sách tham khảo các loại cung ứng ra thị trường trong năm học mới này, nhà sách Tâm Liên, đường Điện Biên, thành phố Yên Bái đã áp dụng chương trình giảm giá từ 10 tới 45% đối với sách giáo khoa và sách tham khảo. Các mặt hàng như vở, ba lô, túi kéo, cặp sách cho học sinh cũng được giảm từ 15 tới 20% so với giá niêm yết. Ngoài ra, nhà sách còn nhập thêm nhiều mặt hàng mới, tiện ích với mẫu mã đa dạng để đáp ứng nhu cầu tốt hơn cho khách hàng. Em Vũ Trường Giang, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên cho hay.
Hôm nay đến nhà cửa sách Tâm Liên, thì em chọn sách và đồ dùng học tập cho năm mới thì em thấy ở cửa hàng sách văn phòng phẩm Tâm Liên thì hàng hóa rất là đa dạng, nhiều mẫu mã và giá thành thì phải chăng ạ. Và em thấy có các chương trình khuyến mại cho năm học mới rất là tuyệt vời ạ. Giá thành các loại sách của cửa hàng Tâm Liên thì em cảm thấy là giá cả phải chăng ạ, phù hợp với lại học sinh như chúng em ạ. Có thể mua được, sắm được tất cả những cái đồ dùng học tập rồi sách vở để phục vụ cho năm học mới một cách tốt nhất ạ.
Để thuận tiện cho các bậc phụ huynh học sinh tìm kiếm và lựa chọn dễ dàng khi mua sắm sách giáo khoa và đồ dùng học tập, nhà sách Tâm Liên đã trưng bày sắp xếp một cách khoa học theo từng thể loại, từng bậc học và từng bộ môn. Giá sách giáo khoa được niêm yết công khai, không tăng so với năm trước. Trung bình một bộ sách giáo khoa đầy đủ có giá dao động từ 200.000 tới 400.000 đồng mỗi bộ. Nhà sách cũng cam kết cung cấp ra thị trường những mặt hàng đảm bảo về chất lượng, phần lớn là hàng Việt Nam chất lượng cao của các công ty có thương hiệu trong nước như Hồng Hà, Thiên Long, Hải Tiến, Bãi Bằng, La Loza, Thủ Đô Vàng. Ngoài ra, nhà sách còn cung cấp khoảng 30 tới 40.000 sản phẩm là đồ dùng học tập với các loại mẫu mã đa dạng. Để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngoài việc thực hiện tốt yêu cầu 5K, nhà sách Tâm Liên cũng có dịch vụ vận chuyển giao hàng miễn phí cho khách hàng có nhu cầu khi đặt hàng online trong địa chỉ thành phố Yên Bái. bà Hoàng Kim Liên, chủ nhà sách Tâm Liên, thành phố Yên Bái cho biết.
Cửa hàng chúng tôi cũng đã theo truyền thống dự trù toàn bộ từ sách giáo khoa, đồ dùng học tập và toàn bộ các trang thiết bị cho các cháu đón chào năm học mới. Đặc biệt năm nay do Covid, chúng tôi nhập sách và đồ dùng rất sớm, nhưng mà do điều kiện cũng hoàn cảnh khách quan đưa lại do Covid nó cũng đã ảnh hưởng đến, cho nên là tôi cũng mong tất cả các bậc phụ huynh hãy quan tâm đến các con là lên mua sách sớm để đủ cho các con. Ví dụ như là sách có thiếu một hai đầu, các bố mẹ vẫn cứ mua và chúng tôi sẽ bổ sung đầy đủ. Với mặt hàng của chúng tôi là sách chuẩn, không có hàng lỗi bảng, đảm bảo sách 100% của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Và tất cả đồ dùng học tập đều của các công ty lớn, đảm bảo chất lượng cũng như là uy tín lâu dài của cửa hàng đã đem lại cho khách hàng lâu dài. Và toàn bộ sản phẩm từ sách giáo khoa, sách tham khảo, cặp đồ dùng học tập đều có được giảm giá.
Chỉ còn gần một tháng nữa năm học mới sẽ bắt đầu, do đó để đảm bảo đủ sách và đồ dùng cho con em mình, bên cạnh sự nỗ lực cung ứng sản phẩm từ các đơn vị sách, thiết bị trường học trên địa bàn tỉnh, các bậc phụ huynh học sinh nên chủ động mua sắm sách và đồ dùng học tập sớm để có thể lựa chọn được những sản phẩm uy tín, chất lượng, tránh mua phải sách lậu, sách kém chất lượng, góp phần tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh sẵn sàng bước vào năm học mới. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến chiều 7 tháng 8, đoàn thể thao Trung Quốc vẫn dẫn đầu với 38 huy chương vàng, hơn Mỹ tới 5 huy chương vàng. Cơ hội cho cuộc lật đổ của Mỹ với Trung Quốc trên bảng xếp hạng lúc này không còn nhiều khi ngày bế mạc Thế vận hội đã tới gần. Tính đến chiều ngày 7 tháng 8, đoàn thể thao Trung Quốc vẫn dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2020 với 38 huy chương vàng, 29 huy chương bạc và 17 huy chương đồng. Đứng thứ hai là đoàn thể thao Mỹ với 33 huy chương vàng, 36 huy chương bạc và 31 huy chương đồng. Trong khi đó, đoàn thể thao chủ nhà Nhật Bản đứng thứ 3 với 24 huy chương vàng, 12 huy chương bạc và 16 huy chương đồng. Đoàn thể thao Vương quốc Anh xếp thứ 4 với 19 huy chương vàng, hơn 2 huy chương vàng so với đoàn thể thao Ủy ban Olympic Nga. Đã có 83 đoàn giành được huy chương ở Olympic Tokyo 2020. Ở khu vực Đông Nam Á, Indonesia, Philippines, Thái Lan và Malaysia là những đoàn có huy chương. Huy chương vàng đầu tiên trong ngày 7 tháng 8 thuộc về vận động viên Prep Sep Chiachia của Kenya, sau khi cô về nhất ở nội dung chạy marathon của nữ. Peret hoàn thành phần thi của mình sau 2 giờ 27 phút 20 giây. Nhanh hơn người về thứ hai là đồng hương Brigitte Kotgay 16 giây. Molly Seiden của Mỹ giành huy chương đồng ở nội dung này với thành tích 2 giờ 27 phút 46 giây. Vì gây ra nhiều tranh cãi nên môn karate nhiều khả năng sẽ không được đưa vào nội dung thi đấu kể từ Thế vận hội Paris 2024. Bởi không như judo hay taekwondo, karate sở hữu nhiều ngón đòn có tính sát thương cao. Nhiều quan chức trong IOC tỏ ra lo ngại trước viễn cảnh các vận động viên có thể đe dọa tính mạng của nhau sau những cú ra đòn. Nhận kết cục tương tự như karate sẽ là nội dung đi bộ nam 50 km. Nội dung này đã bị loại bỏ khỏi chương trình thi đấu ở Paris 2024. Chân chạy người Kenya Faith Kipyegon không những bảo vệ thành công tấm huy chương vàng nội dung 1500m nữ mà còn phá kỷ lục Olympic đã tồn tại được hơn 3 thập kỷ qua. Với cú nước rút mạnh mẽ, Faith Kipyegon cán đích đầu tiên để bảo vệ thành công tấm huy chương vàng 1500m nữ với thời gian 3 phút 53 giây 11. Thành tích này giúp vận động viên người Kenya phá kỷ lục đã tồn tại 33 năm, 3 phút 53 giây 96 do vận động viên người Rumani Paula Ivan thiết lập tại Thế vận hội Seoul năm 1988. Chưa đầy 24 giờ sau tuyên bố chính thức từ Barca, tương lai của Messi đã được làm sáng tỏ. PSG sẽ là bến đỗ mới của La Pulga. Messi được cho là đàm phán với PSG ngay sau khi Barca thông báo chính thức không đạt thỏa thuận hợp đồng mới. Theo các nguồn tin, mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng và Messi đang trên đường tới công viên các hoàng tử. Messi dự kiến sẽ ký hợp đồng 2 năm với PSG, kèm theo điều khoản có thể gia hạn thêm 1 năm nữa. Mức lương của Messi tại PSG là 40 triệu euro một năm sau thuế, cao hơn cả Neymar 36 triệu euro. Neymar được cho là đã chủ động liên lạc với Messi và nói rằng sẵn sàng lòng nhường lại người anh em thân thiết chiếc áo số 10 tại sân công viên các hoàng tử. Tuy nhiên, El Pulga đã từ chối. Messi có khả năng sẽ mặc áo số 19, số áo cũ của anh trong những năm đầu sự nghiệp ở Barca và tuyển Argentina. Trung vệ Cristian Romero được Juventus bán đứt cho Atalanta và đang trên đường đến London để gia nhập Tottenham Hotspur. Website của Juventus xác nhận phía Atalanta kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 16 triệu đô đối với Romero. Số tiền này được đội bóng tỉnh Bergamo trả trong vòng 3 năm. Lão phu nhân cũng đồng ý để Demiral gia nhập Atalanta theo dạng cho mượn đến hết mùa giải 2021-2022. Atalanta phải trả cho Juventus 4 triệu euro phí mượn. Sau đó, đội chủ sân Gewit có quyền mua đứt trung vệ người Thổ Nhĩ Kỳ trị giá 28 triệu euro. Demiral sẽ thay thế vị trí của Romero tại Atalanta. Trung vệ người Argentina chuẩn bị gia nhập Tottenham Hotspur. Đội bóng thành London phải trả cho Atalanta 55 triệu euro để hoàn tất thương vụ này.
Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 7 ngày 8 tháng 8 năm 2021, khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, có nền nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20-22 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Thành phố Yên Bái ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 36-37 độ, nhiệt độ thấp nhất 27-28 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đang có những diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Toàn dân chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Những lưu ý sau khi tiêm chủng phòng COVID-19. Sau khi tiêm chủng vaccine COVID-19, hãy liên hệ với đội cấp cứu lưu động hoặc đến thẳng các bệnh viện khi thấy một trong các dấu hiệu sau.
Ở miệng, thấy có cảm giác tê quanh môi hoặc lưỡi.
Ở da, thấy có phát ban hoặc nổi mẩn đỏ, hoặc tím tái, hoặc đỏ da, hoặc chảy máu, xuất huyết dưới da.
Ở họng, có cảm giác ngứa, căng cứng, nghẹn họng, nói khó.
Về thần kinh, có triệu chứng đau đầu kéo dài hoặc dữ dội, ly bì, ngủ gà, lú lẫn, hôn mê, co giật.
Về tim mạch, có dấu hiệu đau tức ngực, hồi hộp, đánh trống ngực kéo dài, ngất.
Đường tiêu hóa, dấu hiệu nôn, đau quặn bụng hoặc tiêu chảy.
Đường hô hấp, có dấu hiệu khó thở, thở suýt, khò khè, tím tái.
Toàn thân, chóng mặt, choáng, xây sẩm, cảm giác muốn ngã, mệt bất thường.
Đau dữ dội bất thường tại một hay nhiều nơi không do va chạm sang chấn.
Sốt cao liên tục trên 39 độ C, uống thuốc nhưng không hạ sốt.
Hãy lắng nghe cơ thể bạn sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 và đừng ngại gọi điện hoặc đến ngay cơ sở y tế nếu có bất thường.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.